Tu La Ma Đế, chương 180, Thành Tam Nguyên, góc truyện audio.com, gâu gâu gâu, chó chết lập tức sống lại, lớn tiếng sủa loạn. Thạch Hạo cười ha ha, dùng sức lại trèo mấy lần, hắn đã trải qua sông ra gió bão khu vực, đã lâu ánh mặt trời chiếu xuống tới, một mảnh màu xanh thẳm, bao la tráng lệ, để lòng dạ của hắn cũng thoáng cái trống trải. Lại vạch một cái, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt. Trước đó là ngược lại sóng lớn mà đi, bây giờ lại là gió êm sóng lặng, hắn huy động một cái có thể để bong thuyền đẩy tới ra xa vài chục trượng, thật to tiết kiệm khí lực của hắn. Gâu, chó vàng cũng ra sức bắt đầu huy động thoát đi khu vực nguy hiểm về sau, nó cũng thoáng cái tinh thần gấp trăm lần. Hắc linh giới bên trong chứa chút thức ăn và nước mát, Thạch Hạo cũng không cần lo lắng sẽ chết đói, chết khát, hắn không khỏi hiếu kỳ, Lạc Thanh Nhi, Hạ Mộng Âm các nàng lại là như thế rời đi. Giống như hắn, đến chuyện này chỉ có thể vẩy nước sao. Bất quá, khi đó Hạ Mộng Âm thế nhưng là xé trời mà rơi, cái kia cao cấp hơn nhiều. Suy nghĩ lung tung, hắn để chó vàng tiếp nhận, dù sao cũng là dưỡng hồn cảnh, chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn làm không xong. Hắn liên tục phấn chiến một ngày, mặc dù không phải tại chiến đấu, nhưng đối với lực lượng tiêu hao còn là rất lớn, cần nghỉ ngơi thật tốt. Lại là nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một hòn đảo. Gâu gâu gâu, chó vàng hưng phấn lên, vội vàng ra sức vẩy nước hướng về hòn đảo mà đi. Rất nhanh, bong thuyền cập bờ, một người một chó lên tới trên bờ. Hòn đảo này không lớn, hơn nữa cũng chỉ có bên bờ một vòng mới mọc ra cây dừa, liền tất cả đều là đá lởm chởm quái thạch. Thạch Hạo trước tiên hái mấy cái cây dừa ăn, sau đó hắn ở trên đảo dạo qua một vòng. A, hắn phát hiện một khối đá, bản thân rất bình thường, nhưng không bình thường chính là phía trên khắc lấy mấy sắc chữ. Hàng thứ nhất viết Cổ Sử Vân ra biển chỗ. Cổ Sử Vân, hơn nghìn năm trước cái kia quát tháo thiên hạ thiên tài, theo một hòn đảo vào Đông Hỏa Đại Lục cuối cùng đánh khắp thiên hạ vô địch thù, vinh quy quê cũ, dẫn tới vạn tông triều bái. Lưu lại hàng chữ này thời điểm Cổ Sử Vân hẳn là chỉ là dưỡng hồn hoặc là bỉ ngạn cảnh đi. Lúc trước hắn cũng là gặp phong bạo mới lưu lạc đến tận đây, tạm thời nghỉ ngơi đặt chân sao. Còn là, hắn chính là đơn thuần dựa vào đảo làm ra tiếp tế đâu này. Tại hàng này dưới còn có ba hàng chữ. Trương Thập Nhất đi theo Sử Tiền Bối bước chân, gặp gió bạo lưu lạc đến tận đây, khắc chữ lưu niệm. Mặc Ngọc bái Sử Tiền Bối. Diệp Phong từng du lịch qua đây, thuận tiện dính Sử Tiền Bối tiên khí. Thạch Hạo từng cái đọc qua, chỉ cảm thấy cái này Trương Thập Nhất bình thường nhất, mà cái này Mặc Ngọc thì có một loại lãnh ngạo, mà Diệp Phong. Tào khí, cũng không biết rằng ba người này là lúc nào đến, nếu là niên đại không phải quá xa, nói không chừng đang ở thiên địa bên ngoài bên trong ngang dọc. Thạch Hạo thì thào, hắn về tới bên bờ chặt xuống một chút cây dừa chế thành một chương bè gỗ. Lại hái một chút cây dừa mang theo cải thiện một cái khẩu vị cũng tốt, hắn liền lại tiếp tục lên đường. Chó vàng lại sinh không thể yêu, nằm tại bè gỗ bên trên tựa như chó chết. Không có trận pháp thúc giục, Thạch Hạo chỉ có thể chính mình đến, còn tốt lực lượng của hắn 10 phần, một mái chèo lấy xuống đi, bè gỗ như cũ như mũi tên trơn trượt hướng về phía trước. Góc truyện audio.com đi, sau đó trên biển mặc dù chợt có sóng gió, nhưng đều là chút lòng thành, một đường vô kinh vô hiểm. 10 ngày sau, phía trước xuất hiện một đạo thật dài đường ven biển. Không phải đảo, là đất liền, Thạch Hạo lộ ra nụ cười, Đông Hỏa Đại Lục trong tầm mắt. Một lúc sau, hắn liền điều khiển bè gỗ cập bờ. Thạch Hạo thả người nhảy một cái, đã là chân chạm mặt đất. Loại cảm giác này thật tốt, gâu gâu gâu, chó vàng cũng là vung lấy chân chạy, rất vui. Nín chết nó, đi, Thạch Hạo nhanh chân mà đi cũng không phân biệt đồ đạc, ngược lại cách xa đường ven biển là được rồi. Hơn 200 dặm đường về sau, phía trước xuất hiện một tọa trấn tử. Thạch Hạo đi qua, đi tửu lâu chút đồ đạc, một mặt là giải thèm một chút, một phương diện khác thì là tìm hiểu một cái tin tức, trong tửu lâu không thiếu năm sông bốn biển người, tin tức hẳn là linh thông nhất. Một bữa cơm công phu, Thạch Hạo cũng biết đến rất nhiều đồ đạc. Tỉ như cái trấn nhỏ này gọi Đông Hải trấn, mà từ đó đi tây bắc mà đi 500 dặm chính là một tòa lớn thành tên là Ba Nguyên. Thạch Hạo quyết định đi cái này thành Tam Nguyên, dùng cái này đi tìm hiểu cái này Đông Hỏa Đại Lục. Dù sao, nơi này cường giả như mây, chính là Thạch Hạo nắm giữ một vị trúc thiên thê cường giả truyền thừa cũng đến khiêm tốn hành sự, dù sao, hắn hiện tại bất quá là ba tầng dưỡng hồn. Hắn ngạo nhưng lại không ngốc, ăn xong, hắn liền xuất phát đi tới thành Tam Nguyên. Một canh giờ không đến, hắn liền đi tới thành Tam Nguyên. Đây là một tòa không có tường thành lớn thành, 10 phần đại khí. Cũng thế, tường thành đối với phá cực cảnh khả năng còn có chút dùng, nhưng đối với lên một tầng nữa võ giả đến nói liền thùng rỗng kêu to, cái kia hà tất đi lãng phí đâu này. không có tường thành, đương nhiên cũng sẽ không có thủ vệ. Thạch Hạo tiến vào trong thành. Hắn khắp nơi chuyển, rất nhanh tạo thành một cái sơ bộ ấn tượng. Phồn hoa, đây là Thạch Hạo cảm giác đầu tiên, nơi này thương nghiệp vô cùng phát đạt, đồng dạng là tiệm bán thuốc, nơi này cũng không thiếu 30 năm trở lên lão sâm, còn có đủ loại chân tài. Mà thành Tam Nguyên cũng chỉ là Đông Hỏa Đại Lục bên trên một tòa rất bình thường thành thị mà thôi. Nơi này đồng thời không có thành chủ, mà là do một cái gia tộc trưởng khống. Đây là Lục gia, coi lại một cái nơi này bán đan dược. Thạch Hạo quyết định, hắn muốn mở gian đan dược phô. Tại Đông Hỏa Đại Lục, linh thạch thuộc về đồng tiền mạnh, ở đâu đều có thể làm tiền đến dùng, nhưng là Thạch Hạo liền mang theo như vậy điểm, còn muốn dùng cho tu luyện, như không khai nguyên, chẳng mấy chốc sẽ miệng ăn núi lở. Hơn nữa, có tiền mua tiên cũng được, câu nói này để ở nơi đâu đều là áp dụng. Nếu quyết định, Thạch Hạo liền hùng hùng hổ hổ bận rộn. Mua xuống trước một cái mang mặt tiền sân nhỏ, bỏ ra hắn 50 lượng bạc, cái này muốn để mập mạp biết rõ, khẳng định lại muốn nói hắn dùng tiền đại thủ đại cước, cũng không có biện pháp, Thạch Hạo chính là không am hiểu cò kè mặc cả. Sau đó, hắn lại đi mua sắm vật liệu, đan lô, làm luyện chế đan dược làm chuẩn bị. Hết thảy sẵn sàng về sau, hắn bắt đầu luyện đan. Ngày kế, hắn đã là luyện chế được mấy lô đan dược, có bổ khí huyết tăng huyết đan, trị liệu thần hồn bị thương phục linh đan, còn có phi thường thực dụng bế khí đan. Mặt khác, gocchuyenaudio.com, hắn còn điều chế một chút chỉ huyết tán, theo hiệu quả đến nói, đây đều là viễn siêu trên thị trường đồng loại sản phẩm. Về sau, hắn lại mướn một tên nhân viên cửa hàng, Thạch gia tiệm thuốc liền mở ra lên. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, cái này rất bình thường, không có một chút danh khí ai sẽ tới đây chứ. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến chó vàng, ngày xưa hắn chính là dùng chó vàng làm mẫu, hiện ra chỉ huyết tán như bức. Trong sân, đang ở ngủ lớn Dương chó vàng bỗng nhiên đánh run một cái, bay lên một chồng chẳng lành cảm giác. Quên đi, Thạch Hạo lại là bỏ đi ý nghĩ này, chẳng lẽ để hắn đi trên đường cái mãi nghệ sao? Đoán chừng có không ít người sẽ đem hắn xem như lừa đảo đi. Có, Thạch Hạo nghĩ đến hôm trước trong thành truyền thời điểm, đi ngang qua một nhà phòng đấu giá. Cầm đi đấu giá, vang dội thanh danh, còn sợ không có sinh ý sao? Ân, cứ làm như thế. Thạch Hạo đem đủ loại đan dược đều là mang lên một phần, đi ra cửa. Cách chương.